Những ngày thật hiền. Tác giả Hy Trần. Chuyện được phát trên 2vblog.com. Cậu ta giặt giày vải trong phòng tắm sáng sớm. Tất cả 9 đôi, 9 đôi giống nhau, chỉ khác màu. Mua trong 2 năm, bẩn ít hoặc nhiều. Chiều qua, cùng bạn ấy, cậu ta ăn bánh ngọt và uống trà. Tối đến, cậu ta đổ thừa trà khiến cậu ta mất ngủ đến 2-3 canh giờ sáng. Ngủ được 2 tiếng thì cậu ta nằm mơ. Mơ gì không nhớ. Giật mình tỉnh dậy, trời đã sáng tờ mờ. Thành phố vẫn nằm trong sương mù. Cậu ta quyết định thôi nhắm mắt và chờ thêm một giấc ngủ nữa. Cậu ta nhòm dậy. Đống giày trên kệ góc phòng hiện lên mắt. Ý nghĩ nhúng những ngón tay gầy vào làn nước lành lạnh khiến cậu ta khoan khoái. Cậu ta ôm hết giày vào phòng tắm, xả nước vào chậu, kỳ cọ giày bằng bàn chải nhỏ và bột giặt lực tẩy nhẹ mùi hăng hắc. Giày sạch, không khí cũng khô ráo, nắng cuối tuần mỏng manh. Cậu ta xếp giày cách đều nhau thành một hàng dài trên sân thượng, tầng 10 chung cư, chừa một quãng trống ngay giữa để nằm xoài xuống. Bề mặt xi măng nham nhám nhưng còn ẩm chút sương, mát dịu. Tháng 10, mùa hè vẫn để lại dấu vết khắc nghiệt từ gần trưa. Hàng xóm phát hiện một kẻ nằm vào hàng cùng mấy chiếc giày ngủ quên. Nằm nghiêng, một bên vai mảnh nhô lên dưới áo phông. Mặt trời đã bắt đầu cao, chênh chách và đỏ rực. Hàng xóm kéo xào gỗ dựng đối diện với mặt trời. Phía trước kẻ ngủ quên để phơi lên 2 tấm chăn vừa giặt. Bóng đổ 2 tấm chăn trải lên mặt xi măng, 2 thảm bóng mát. Cậu ta nằm ngủ trong vùng râm tấm chăn thứ nhất. Hàng xóm nằm xuống rồi ngủ trong vùng râm tấm chăn còn lại. Sau khi khuỵu gối bò một lượt dọc hàng giày và cười ngơ ngáo mới phát hiện 2 chiếc giày trắng đế đã mòn đi nhiều nhất. 2 tấm chăn không ngừng bị thổi tung, khiến 2 chiếc bóng cũng sập xòe. Bọn họ tựa như đang nằm ngủ trên hình hài một cơn gió. Cậu ta lần đầu thấy hàng xóm ngủ quên cách đây 3 năm. Hàng xóm mới chuyển đến. Qua xin 2 cốc nước cho ba và nhân viên vận chuyển. Hàng xóm hồi đó tóc ngắn như con trai vì đi chơi rong ngoài nắng. Hàng xóm tả tóc cháy vàng rất gớm nên xin phép ba rồi ra tiệm cắt tóc ngắn như con trai. Hàng xóm chờ cậu ta ra sau bếp lấy nước. Chỉ 2 phút đã ngủ quên trên sofa. Cậu ta mang nước qua căn hộ bên cạnh, phụ đỡ đồ đạc đến chiều mới thấy bóng hàng xóm chạy về nhà. Ba hàng xóm mắng con gái thật hư. Hàng xóm khen cậu ta vẽ đẹp ghê. Hàng xóm đã lỡ xem cuốn sketchbook của cậu ta để trên bàn. Vẽ toàn cây. Lúc đó cậu ta 17 tuổi, hàng xóm mới 14. Thế mà một tháng sau, hàng xóm đã nói thích cậu ta. Không hiểu sao hàng xóm biết được sinh nhật cậu ta. Hàng xóm đem tiền tiết kiệm mua một đôi giày giá 500.000 đồng tặng cậu ta, bảo thích cậu ta quá chừng. Cậu ta có được đôi giày yêu thích đầu tiên. Cậu ta nhịn tiêu vặt 1 tháng, trả cho hàng xóm đúng số tiền hơn 500.000 ấy. Cậu ta nhất quyết, hàng xóm buộc phải nhận. Buổi sáng cậu ta đạp xe chờ hàng xóm đi học. 2 ngôi trường cấp 2, cấp 3 nằm cạnh nhau, cậu ta nói. Rồi sau này nghĩ lại, bảo sẽ thấy buồn cười ghê người cho xem. Anh thấy không có ý gì, nhưng thực sự bảo mới 14 tuổi. Đúng thế, cho nên anh chính xác là mối tình đầu. The very 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 first time. Ai cũng bảo không gì tuyệt vời hơn nó. Thật à? Thế còn xe bánh mì thịt xiên trước mặt thì sao? Ha ha, thôi được. Một trong những điều tuyệt vời nhất. Nói chung kệ anh, Kệ em cứ thích anh. Tuy, cậu ta nói xong lập tức thấy mình tàn nhẫn. Hàng xóm không nói gì vì xe đã dừng ở hàng bánh mì. Hàng xóm xuống xe mua hai ổ, không ớt không hành, cả hai đều ghét ớt và hành. Sau này biết thích một người, nghĩ lại cậu ta thấy mình cực kỳ vô cùng dã man tàn nhẫn trong nửa giây lời ấy được thốt ra. Mỗi năm sinh nhật cậu ta hoặc sinh nhật hàng xóm, hàng xóm lại nói thích cậu ta một lần. Cậu ta thấy có lỗi nên ở lần thứ 5 hàng xóm nói vẫn thích cậu ta. Cậu ta xin lỗi. Hàng xóm quệt ngón tay vào lớp kem mịn trên cái bánh gato nhỏ. Hai cây nến hình số 1 và số 7 đã được thổi tắt. Tôi còn không nhớ nổi tóc mình lúc đó. Tôi không nhớ gì đâu. Hàng xóm nhún vai, mút kem trên ngón tay. Đến cái bánh gato cũng thừa biết hàng xóm nói dối. Cậu ta thích bạn ấy. Lần đầu họ chạm mặt ở góc cầu thang. Cậu ta gật đầu chào, rồi đi nhanh vào nhà. Bàn tay phải vịn tường, hàng xóm đã thấy khác lạ, nhận ra ngay bạn ấy là gia sư của hàng xóm, môn văn lớp 12. Bạn ấy bằng tuổi cậu ta. Cậu ta nắm được lịch dạy. Một năm học 9 tháng trời, cậu ta luôn ôm bóng xuống sân sau chung cư. Trước 10 phút bạn ấy đến, cậu ta chơi bóng chuyền với bức tường. Suốt một buổi học kèm theo thời gian 2 tiếng rưỡi. May là đã quá giờ nghỉ trưa, người ta đi làm hết. Không thì khi cậu ta vung tay đập bóng, đã có một đống chùy rùa ném qua cửa sổ đập vào người cậu ta. Thời gian trong ngày vắng lặng, cậu ta vùng vẫy giữa khoảng không nắng chiếu theo chiều thẳng đứng, chút sức lực vào quả bóng và bức tường tội nghiệp, đến khi cổ họng khô khốc và người ướt đẫm mồ hôi. Cậu ta nằm phệt xuống sân, lồng ngực phập phồng, những nhịp thở gấp gáp, mồ hôi đọng khóe môi mặn chát, dưới mi mắt nhắm lại là đỏ rực vì nắng chói chang. Hàng xóm phải ngồi học, không thể quan sát, chỉ nghe mơ hồ tiếng bóng rội ình ình. Với một người mạnh dạn, dứt khoát, thậm chí quyết liệt như hàng xóm, biểu hiện của cậu ta thật không thể chấp nhận. Cậu ta đâu phải một thằng nhóc mới lớn, thấy quần ngắn đi rất nhanh và dùng dao cạo còn vụng về làm sức cầm. Tháng sau, kết thúc hai kỳ thi lớn, bạn ấy sẽ không đến dạy kèm nữa. Hàng xóm cũng không ở chung cư lâu thêm, sẽ theo ba lên tàu lửa đi về phía Bắc, vào một học viện ở thủ đô. Thời gian còn lại xíu xiu. Hàng xóm lắc đầu, thở dài, đành phải xúc tác. Một trò cũ nít. Hàng xóm nhờ người làm thùng bánh xe bạn ấy, rồi nhờ cậu ta giúp bạn ấy dắt xe máy đến tiệm sửa chữa bằng cách chung cư khá xa. Cũng không hay lắm khi buộc cậu ta xuất hiện trước bạn ấy trong bộ dáng nhếch nhác, bất ngờ, bối rối, với mồ hôi chảy ròng trên cổ, lưng áo và gáy tóc dính đầy bụi và cát. Nhưng đấy cũng vì cậu ta mà ra, hàng xóm đã hết cách. Hàng xóm ôm quả bóng trong lòng, ngồi chờ ở ghế đá. Cậu ta cất lời ngay khi vừa trở về ngồi xuống khoảng ghế trống kế bên. Anh có thêm một lý do cho chúng ta rồi đấy. Cứ như bảo vẫn 14 tuổi, bày trò. Cậu ta nói thế, vừa có ý phàn nàn, vừa khen ngợi. Biết rồi sao? Anh bắt tận tay. Nó nói bảo cho nó 100.000 đồng để làm chuyện ác. Bảo thật hào phóng, thiếu sáng tạo. Anh và M có giao tiếp không?
Có.
Vậy là được rồi, thiếu sáng tạo nhưng hiệu quả. Hàng xóm im lặng lâu. Bảo không hỏi anh nói gì.
Không.
Không hỏi bạn ấy nói gì.
Chả để làm gì.
Cậu ta chợt tỉnh vì thấy lưng râm ran, nắng đã ngấm vào gạch, hơi nóng lan truyền khắp mặt sân. Cậu ta ngồi dậy, với tay lay khẽ vai hàng xóm. Hàng xóm mở mắt rồi nheo lại lập tức vì chói chang. Tóc Bảo đầy bụi rồi. Tóc hàng xóm từ lâu rồi đã dài, đen tuyền, nhưng cậu ta thấy hàng xóm không khác, vẫn như một cậu con trai gầy gò trong làn da trắng xanh, mắt tròn bướng bỉnh, không thể bỏ tật cắn móng tay mỗi khi lo lắng. Cậu ta rời mấy chiếc giày đến vùng nắng gắt, rồi kéo hàng xóm đứng dậy, vào ngồi trong gác thượng.
Bác thượng thật ra chỉ là mái che nhỏ ngay lối cầu thang lên xuống. Có ai để sẵn sàng cái ghế thấp? Hàng xóm gom hết tóc ra phía trước, luồn tay vứt đi vứt lại không ngừng. Anh không muốn kể cho em nghe gì à?
Gì chứ?
Chuyện gia sư lấp lửng. Hôm qua buổi học cuối cùng, mờ có trò chuyện với em một chút. Hơi e dè, mờ hỏi anh bây giờ thế nào, có gắn bó với ai khác không. Em ngạc nhiên chẳng hiểu gì. Chuyện anh với mờ còn mới nguyên đó mà, mới 2 tuần trước, mờ hỏi lại. Mờ lắc đầu. Không, không, 3 năm rồi. Nói vậy là anh đã không kể gì với Bảo. Nói vậy thôi. Rồi mờ ngưng, cũng không kể gì.
Bảo muốn nghe không? Chuyện về lá thư anh viết bằng mực màu đen và không dám gửi cho mờ lớp bên cạnh. Một hôm bị phát hiện, cả khối chuyển tay nhau đọc. Rồi trêu đùa mờ hoàn toàn im lặng. Im lặng kể cả với anh. Anh hiểu bằng cách ấy mờ đã từ chối anh. Lời từ chối anh đã lường trước từ đầu. Quãng thời gian học sinh sót lại ít ỏi mà như không bao giờ hết. Anh tránh mặt mờ. Mãi đến sau này, Bảo thực sự muốn nghe.
Cậu ta thở dài, bất thần chạy lao ra hù dọa đám sẻ ngô. 7 chim nhỏ bay lên sáo xác. Gần 12 giờ trưa rồi.
Ừ, anh hiểu, anh cũng đói. Hình như tủ lạnh nhà anh còn súp tôm.
Em nhớ bánh mì thịt xiên.
Anh khát nước nữa.
Mờ là mối tình đầu của anh.
Ừ.
Anh có thể kể với em.
Chuyện đó giống hệt mình ăn bánh mì thịt xiên, có bỏ ớt và hành ấy Bảo.
Kể vậy thôi được rồi.
Cậu ta bật cười. Con bé ấy thật là... Thôi lỡ rồi, kể nốt. Anh không quả phản ứng gì cả. Khi mọi bàn tán rầm rộ ngoài hành lang, anh đeo tai nghe ngồi trong lớp làm bài tập. Anh không chạy loạn lên đòi lại lá thư từ tay những đứa bạn, không để ý rằng một chút hò reo họ đã vô tình tàn nhẫn. Ngày hôm sau, lá thư tự trở về ngăn bàn. Lúc đó anh mới thấy mình nhăn nhúm như lá thư. Anh phải cúp học mấy tiết đó Bảo. Anh chưa bao giờ làm thế. May mà lớp đông, không ai mách, thầy cô không để ý. Anh chơi bóng chuyền với bức tường của nhà thể thao đa năng. Anh trở lại lớp vào tiết cuối. Ai cũng kín đáo nhìn anh dè chừng. Anh tự biết áo trắng đã dơ bẩn xốc xếch và mặt anh đỏ ngầu. Bỏ qua đám bạn và sự cố chết tiệt, tập trung vào mờ thôi. Khi nằm vật ra sàn gỗ, sang động 2 cánh tay mỏi tưởng lìa khỏi người, anh đã nhận biết nhiều thế đến thế nào khả năng buồn bã khi yêu thương một ai.
Đêm qua em thấy anh đứng cười một mình ngoài hành lang. 1 giờ sáng.
Nghe vậy, cậu ta úp mặt vào lòng bàn tay, ra chiều xấu hổ. Hàng xóm được nước cười ha hả.
Em cũng không ngủ được cho đến khi anh đi ngủ.
Em thức tìm từ ngữ. Em phải khen mờ dạy giỏi. Giờ em đã khá hơn khi nỗ lực diễn đạt màu mè hoa lá những gì em nghĩ.
Chính xác, em nghĩ có những cảm xúc trọn vẹn trong một tình cảm không trọn vẹn. Nhờ chúng, tổn thương lại được an ủi bằng chính cái tình cảm đã gây ra tổn thương.
Cậu ta gật gù, hàng xóm quàng tay qua vai cậu ta, ngửa mặt lên trời, tiếp tục thủ thỉ.
Như buổi trưa 3 năm trước ấy, anh cẩn thận kéo tấm màn treo ở cửa sổ phòng khách, cho mấy ô nắng trên sofa nhạt xuống, rón rén không tiếng động, tưởng em ngủ rồi.
Em giả vờ đấy, thú thật, đợi anh đi là em ngồi ngay dậy, để ngón tay lướt qua những gáy sách và đĩa nhạc anh xếp trên kệ, lật xem hết chồng sách cất giấu trong học tủ, như có điện chạy từ đầu ngón tay đi khắp người em.
Em không nén nỗi tò mò về cái người em đã vừa thích tức khắc, dành cả gan làm kẻ đột nhập, lục lọi, sự phấn khích đến giờ vẫn y nguyên.
Ừ, như cái chiều xe hỏng, sau tất cả, anh với bạn ấy vừa đi, tự mấy người khơi lại chuyện cũ trong đầu, rồi quay sang nhìn nhau cùng lúc, không nói gì cả, nhìn nhau chỉ để cười vào những khờ khạo đã cũ. Như những chiều, những buổi khuya ra hành lang đứng hóng gió, nhìn qua cửa sổ để mở, em buồn cười, một lần nữa muốn làm kẻ đột nhập. Em muốn vào phòng điều khiển trung tâm, ngắt điện cái phụt toàn chung cư, cho anh đi ngủ. Thôi cắm đầu vào mấy bản vẽ khỉ gió, tay cứ dụi mắt hoài. Như chiều hôm qua, giờ học kết thúc, lúc Bảo đi công việc với ba, bạn ấy đã ghé qua ngồi chơi ở sofa phòng khách nhà anh. Bạn ấy không chỉ nướng một túi bánh ngọt làm quà chia tay Bảo, bạn ấy đã nướng thêm một túi bánh ngọt cho anh. Bọn anh ăn bánh của bạn ấy và uống trà túi lọc. Anh còn chơi guitar cho bạn ấy hát một bài. Như giấc ngủ buổi sáng thảnh thơi vừa mới đây nữa. Nhưng ngay bây giờ, ngay bây giờ, nóng và đói bẩn và hiền.